Dũng nghĩ bụng, đã tới lúc quậy cao trào, bèn sừng sộ. Đuổi tao hả? Nè! Quay người, Dũng đá bể màn hình tivi. Gã chủ quán nhào vô tấn công anh bằng cú đấm. Đám khác lao tới đè Dũng nằm dài ra sàn nhà, hô to, kêu công an xã đi. Mẹ, thằng này quậy quá. Thôi ngừng đánh đi, nó hộc máu mồm rồi. Mặt dính bê bết máu, đau nhói khắp nơi, Dũng gục xuống nền nhà cáu bẩn. Sáng nay khi Dũng đi rồi, tâm trạng Ngọc rã rời. Cô linh tính chuyến đi công tác này của anh đầy những nguy hiểm. Cũng như những lần trước, Ngọc có cố hỏi, Dũng công không bao giờ chịu kể. Cô chỉ biết được bao hiểm nguy anh phải đối đầu do chấp vá từng câu nói rời rạc mà các đồng sự đến nhà chơi vô tình để lộ. Ngọc làm việc mà lòng rối bời, xốn xang, không thể tập trung được. Cô bèn đến phòng của Thái. Thái mời Ngọc ngồi ở bộ salon. Anh mở tủ lạnh lấy lon nước trái cây khui ra đặt trước cô. Em có chuyện gì lo lắng phải không? Ngọc thở dài. Anh Dũng lại đi công tác dài ngày. Điều này có nghĩa là gian nan nguy hiểm hơn. Nhưng có bao giờ anh ấy kể cho ai nghe? Anh ấy sợ vợ con lo lắng. Đôi mắt Ngọc rớm lệ, rồi nức nở. Trong cuộc sống, nhiều lúc chỉ còn biết cầu nguyện và chờ mong. Chiều chạng vạng, Hương vẫn trong vai Linh, chèo chiếc ghe chở các thứ lỉnh kỉnh đến chỗ cũ nơi bờ sông, bày sạp đồ nhậu ra bán. Đêm nay Hương muốn biết diễn tiến công việc của Dũng ra sao. Cô liếc tình với bọn cướp, vừa trách Thương. Hôm nọ mấy anh kêu nấu nồi cháo gà rồi biến luôn. Báo hại em, ăn chết luôn. Kỳ quá à. Hẹn người ta rồi làm cho người ta làm hươu cao cổ. Bọn Sâm Rái Cá, Hải Đen, Tư Đầu Trọc đang khê khà nhậu lai rai. Nghe vậy bèn cười hề hề khoái trá. Tư Đầu Trọc giải bày. Xin lỗi người đẹp nha. Thiệt tình, hôm đó tụi anh bị bận đột xuất. Hương cười mỉm chi dò dẫm. Thiệt bận lắm không? Đến nồi cháo gà cũng bỏ. Mà mấy anh bận đột xuất gì mà dữ vậy? Hải Đen mới mở mồm, a định nói, thì Sâm Rái Cá trừng mắt nhìn. Gã gằn nhỏ với hai tay nàng em. Giữ mồm giữ miệng đó. Bỏ tật, rượu vô lời ra bừa bãi. Mẹ kiếp, tao cắt cục lưỡi bây giờ. Từ Đầu Trọc khống chế bất mãn. Có ai nói gì bừa bãi đâu nè. Vẻ mặt đanh lại, sắp giận lên. Sâm lại gằn. Tao bảo câm, ngừa trước là hay hơn. Thôi, nhậu, vô tư đi. Chỉ nên nói chuyện thiên hạ, không nói chuyện nhà. Vô. Cả bọn lại chạm cốc. Sâm ngắm Hương với ánh mắt thèm muốn. Tư và Hải hít nhau, vẻ bực tức. Hương vờ e thẹn cúi mặt. Sâm cười tình, đung đưa cái đầu, chặt lưỡi, ra vẻ muốn cắn vào quả ngon. Chợt Sâm hỏi. Em bán ở đây thường, có nghe vụ đụng độ trong quán cà phê video không? Giả đò rụt cổ, le lưỡi, làm vẻ sợ. Hương đáp lại. Hôm qua, em có nghe mấy ông nhậu nói có tay mạnh sầu đời hay sầu tình gì đó. Hoặc là hình như là sầu tiền gì đó. Quậy tưng quán cà phê ở bên kia luôn. Sâm uống cạn, đặt ly xuống. Chuyện đó anh biết. Nhưng Linh có tin gì hay hơn nữa không? Kể cho anh nghe đi. Hương làm giọng sôi nổi. Nghe đến lúc giải về đến công an xã, mạnh sầu đời đánh nhau với công an, quậy luôn trụ sở, rồi như người tàn hình, hắn ta đã trốn thoát. Ngẫm nghĩ, Sâm gật gù. Thằng này coi được. Hương tiếp lời liền. Còn hơn coi được nữa. Sâm trố mắt, nhìn vẻ mặt như ghiền phim anh hùng kiếm hiệp của Hương, cười. Em nói Hương là sao hả cưng?
Vừa đầy thắng phục, Hương hào hứng tiếp. Người ta đồn mạnh sầu đời, Hâm sẽ trở lại đốt nhà tên chủ quán. Ghê quá, nghe nói hảo hán quanh vùng này nghe đến mạnh sầu đời liền xếp ve hết. Nhếch cười, Sâm nói, chắc nó hù vậy thôi. Hương vờ hăng máu cãi lại, không, em tin mạnh sầu đời, nói là làm, ghê quá. Đúng lúc này thì có một người đàn ông đội mũ sùm sụp, xách giỏ đệm to, đi đến một bàn trống ngồi xuống. Đó là Dũng, với các vết bầm vẫn còn trên mặt. Dũng nói,
cho sĩ đế, hai hộp dịch lộn mau.
Bọn cướp đường sông đều quay sang nhìn Dũng. Hương vờ e sợ, vội đáp,
dạ, anh chờ, em làm liền à.
Dạ, có ngay.
Sâm rái cá ra hiệu cho Hải Đen, chú ý chiếc giỏ đệm của Dũng. Hải đứng lên, bước qua bàn Dũng, ngồi xuống đối diện, sẵn giọng hỏi.
Tối rồi, còn buôn bán thứ gì vậy ông bạn?
Lúc này tên Tư cũng áp sát bên Dũng, gí súng vào hông anh. Mày là cớm phải không? Làm sao qua mắt tao? Giả dạng giang hồ hả? Hương lo sợ, thò tay xuống đáy hộp tiền, nắm lấy khẩu súng ngắn. Bình tĩnh, Dũng đáp.
Tao bán xăng được không? Mắc mớ gì đến tụi bay?
Hải cười gằn.
Ai lại đi bán xăng dạo?
Láo!
Lầm lì, Dũng thủng thẳng nói.
Xăng này để dành cho lão chủ quán cà phê video kia. Còn tụi bay muốn mua, tao hẹn bữa khác.
Tư đầu trọc xét giỏ đệm, lộ ra bình xăng. Hắn nói hỏi chận đầu Dũng.
Không mang theo súng hả?
Dũng nhếch mép.
Tao chỉ cần quẹt ga là nhà nó ra trò. Nếu tao có súng, tao biết chơi ra trò hơn chứ.
Mẹ nó. Sâm từ bàn bên lệnh sang.
Thôi, đủ rồi. Nó là mạnh sầu đời đó.
Dũng quay nhìn Sâm, rồi anh kín đáo nhìn Hương dò hỏi. Hương chớp mắt ra hiệu cho anh biết đúng đối tượng là tên cầm đầu băng cướp. Sâm vẫn giọng kẻ cả, nói vọng sang.
Mày là thằng gan lì. Còn tao thường ưa những thằng dám chơi không hối tiếc. Linh, mang mồi mang rượu ra cho mạnh sâu đời.
Hương mang mồi rượu đặt lên bàn của mạnh sâu đời. Sâm bước qua bàn của Dũng. Cầm bàn tay Hương kiêu hãnh nói.
Sâm rái cá là vua sông nước vùng này. Linh có muốn anh bảo kê cuộc đời còn lại của em không?
Ê, mạnh sâu đời, mày thấy tao phong cho Linh làm hoàng hậu sông nước có được không?
Trong một phòng của bệnh viện phụ sản, bà Liên trìu mến nhìn Thủy đang nằm cạnh cháu bé mới sinh. Thế là mẹ tròn con vuông. Chồng con biết tin, mừng lắm đó. Thủy cầm bàn tay bà Liên, ánh nhìn biết ơn. Con cảm ơn bà. Chừng nào khỏe, vào thăm ảnh, con sẽ ẵm theo cháu bé, cho ba nó thấy mặt. Con sẽ kể cho ảnh nghe bà đã giúp đỡ, vất vả vì tụi con. Bà Liên dịu dàng.
Thôi, con nằm nghỉ đi. Bà sẽ báo cho ông nội con hay.
Vừa lúc này thì ba búa vô tới. Tay xách giỏ đệm, ông nháo nhác tìm. Ông vui mừng nhận ra Thủy và bà Liên, vội vàng bước đến.
Bà chị!
Ông ba sung sướng, ngắm đứa bé còn đỏ hỏn, mong manh một sinh mệnh. Ông cười khà khà, nói.
Bà búa đã có đứa cháu đầu tiên rồi. Ôi, phải làm sao để con dứt khỏi oan nghiệt của ba đời nhà ta?
Rồi ông xúc động nhìn bà Liên.
Bà chị ạ, tôi thật không biết làm sao trả đủ ơn này.
Bà Liên cười đôn hậu.
Có thể giúp đỡ người thì giúp thôi. Ông anh cũng đừng bận lòng thêm nữa.
Ông ba búa cụp mắt nhìn xuống, giọng chân thành. không bận lòng sao được bà chị. Kẻ được giúp đỡ như tôi là chưa hề giúp ai, chỉ hại người vô tội.
Trong ngôi nhà ẩn náu của bọn cướp, Sâm Rái Cá, Tư Đầu Trọc, Hải Đen và Dũng ngồi quanh chiếc chiếu trải trên nền nhà. Ở sau nhà bếp, Lài và Hương đang chuẩn bị mâm nhậu mắm trèm, thịt luộc kiểu Nam Bộ. Suốt từ nãy đến giờ, Lài vẫn hay liếc xéo nhìn Hương. Rồi không chịu nén nhìn nổi nữa, Lài bực mình hỏi: "Ai đưa chị Linh về đây vậy?"
Hương biết tâm trạng khó chịu của Lài, tỉnh rụi đáp:
"Sâm Rái Cá mướn về làm đồ nhậu thôi mà. Ảnh nói tôi làm món nhắm bắt rượu lắm."
Lài dài giọng: "Mướn nấu ăn thôi à? Hay là còn chuyện cái giường nữa?"
Hương nghĩ ngợi đáp: "Tôi đâu là gì của ảnh."
Lài ngờ vực: "Thiệt không đó?"
"Mà thật hay không thật thì chị thắc mắc làm gì?"
Hương đáp lại.
Lài trợn mắt nhìn Hương. Hương vẫn chưa buông tha, nói tiếp:
"Sao chị không lên hỏi ông Sâm Rái Cá cho rõ ràng hơn?"
Lài tức muốn nghẹt thở.
Ở nhà trên, quanh chiếu, ly rượu tây đã xoay vòng giữa mấy tay cướp trong khi chờ mồi nhậu mang lên. Bất thần, Sâm lấy khẩu rulo chĩa vào đầu Dũng, quát:
"Mày là công an gài vô, không qua mắt tao được đâu."
Tư Đầu Trọc kinh ngạc, Hải Đen lại thích thú, thúc giục:
"Bắn nát sọ nó đi đại ca, chắc chắn 100% nó là cớm rồi."
"Mẹ nó." Sau khoảnh khắc bất ngờ, Dũng vội trấn tĩnh. Anh nhếch mép:
"Sẵn tay, bóp cò luôn đi.
Tao cũng chán sống rồi. Cảm ơn trước viên đạn của mày nha."
Ngạc nhiên, nhưng vẫn ngờ, Sâm hỏi:
"Đóng kịch hả? Để coi mày diễn tới đâu. Tại mày chán sống à?"
Không thèm nhìn Sâm lấy một cái, Dũng chán nản nói:
"Tao đã ở 9 năm tù vì cái án cướp của giết người 12 năm. Tao vượt ngục về đây để cùng Ba Cường gây lại băng nhóm. Nào ngờ Ba Cường đã qua đời. Đó là con người mà tao biết còn thiết sống vì anh ta. Vậy đó, xiết cò đi, tao theo Ba Cường. Anh ơi, chờ để theo với."
Tư Đầu Trọc bỗng lên tiếng:
"Anh Sâm à, quả thật Ba Cường từng trấn giữ vùng này một thời gian, nổi tiếng lắm. Anh Ba Cường chết vì ung thư gan."
"Trong băng có thằng nào là mạnh sâu đời không?"
Tư Đầu Trọc nhìn Dũng nói:
"Có, thằng này trẻ, gan lì, bắn giỏi, cánh tay đắc lực của Ba Cường."
Dũng cười khẩy hỏi:
"Nếu công an tới đây thì bọn bay có còn yên thân không?"
Giận dữ, Sâm quát:
"Câm họng, tao cho theo Ba Cường bây giờ."
Vẫn gan, Dũng hỏi:
"Sợ hả?
Vậy mới biết thủ lĩnh như anh Ba Cường là hiếm trên cõi đời này."
Lúc này Hương bưng đồ nhậu lên, thấy cảnh Dũng bị dí súng vào đầu, cô rất lo sợ. Hương vờ không hay biết gì. Cô làm dịu tình hình:
"Mồi đầy đủ nè anh Sâm, em trổ hết tài nghệ vì anh đó."
Sâm nhìn Hương cười, gã hạ khẩu súng xuống, nói:
"Thôi được, tao tạm tin. Giờ anh cạn ly này, chúc mừng Linh, một người đẹp của vùng sông nước."
Cả bọn nhậu nhẹt, Dũng chỉ lầm lì uống rượu, ra vẻ chẳng quan tâm việc nguy hiểm đến tính mạng vừa xảy ra. Nằm dài trên giường, Sâm Rái Cá gối đầu trên cánh tay, hút thuốc lá, vẻ mặt lo nghĩ. Lài mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, bước vào với dáng vẻ khiêu gợi, ngồi xuống bên giường nhìn Sâm rồi hỏi:
"Có gì lo lắng dữ vậy anh?"
Sâm ngồi lên, cọc lóc:
"Không sao hết, đang mệt."
Soi mói nhìn Sâm,
ngẫm nghĩ, rồi nhếch cười.
À, biết rồi.
Sâm quắt mắt dữ tợn hỏi gằn, biết gì? Hứ một tiếng, rồi lại tiếp.
Hả, thói chọn mới nới cũ phải không? Bọn đàn ông mấy anh còn lạ gì? Còn linh đó phải không?
Sâm cười khẩy, lại bực tức.
Anh nỡ quay mặt lại với em sao? Em sẽ đuổi con đàn bà quá chồng nó đi khỏi đây liền.
Tức giận, Sâm đứng lên trỏ vào mặt của Lai. Tao cấm mày, còn điếm.
Đứa phải đi khỏi nơi đây là mày. Mày lộn xộn, tao cho đi chầu Hà Bá.
Như bùng nổ, Lai lao đến ôm lấy Sâm cào cấu. Sâm gỡ tay Lai ra, thô bạo xô cô ả ngã sấp ra giường. Sâm bực bội bỏ đi, chửi thề luôn miệng. Ở ngoài vườn, Dũng và Hương đứng bên nhau sau một gốc cây. Cả hai đều cẩn thận quan sát xem có tên nào trong băng cướp để ý đến họ. Vẻ lo lắng, Hương nói,
anh phải rút ra khỏi đây ngay, bọn chúng sẽ khử anh bất cứ lúc nào. Em thấy bọn chúng không dễ tin gì anh đâu.
Dũng suy nghĩ, anh biết cái vỏ bọc mạnh sầu đời của anh chúng chưa tin lắm, nhưng kế hoạch đột nhập hang ổ đến bước này sao lại rút lui?
Em lo cho anh quá, chính em còn run nữa nè.
Anh cố gắng đề phòng, làm vài việc để lấy lòng tin của chúng. Đây là băng cướp đường sông nguy hiểm, cần phải diệt trừ.
Bỗng thấy dáng Sâm đi ngang qua cách mấy hàng cây, Dũng và Hương vội hụp xuống núp. Trời đã ngả về chiều, nắng gay gắt hắt chói từ mặt sông lên. Khu chợ khá tấp nập bên bến sông bắt đầu buổi chiều. Một chiếc xe jeep tuần tra của cảnh sát gồm 4 nhân viên mặc sắc phục từ đầu con đường thong thả tiến về hướng tiệm vàng. Ở lề đường phía bên tiệm vàng có 2 chiếc xe Honda đậu, máy nổ chờ sẵn. Một chiếc do Dũng cầm lái, một chiếc do đàn em Sâm Rái Cá cầm lái. Cả hai đều nhìn vào bên trong tiệm vàng. Phía lề đường đối diện, xéo một chút, có một chiếc Honda do tên cướp đàn em cầm lái. Tư Đầu Trọc ngồi phía sau xe, tay hờm sẵn khẩu súng ngắn dắt trong bụng. Hắn có nhiệm vụ cản hậu cho bọn cướp khi chúng tẩu thoát. Trong tiệm vàng, Sâm Rái Cá ngậm điếu thuốc trễ môi. Hắn chĩa khẩu súng ngắn vào đầu ông chủ đang run rẩy. Sâm quát, mau lên, tao bắn nát gáo nó bây giờ. Ở góc tiệm, bà vợ chủ tiệm mở cánh cửa két sắt, bỏ tiền và vàng vào một chiếc túi xách đựng dụng cụ thể thao. Hải Đen thúc nhẹ mũi súng vào lưng người đàn bà, dục bà ta nhanh tay hơn. Bà ta chợt dừng tay, run rẩy nói, cho chúng tôi xin lại chút ít. Hải Đen cười gằn, đồ giàu nứt vách mà còn tham. Hải gạt bà ta sang một bên, vừa vét tiền vàng vừa gầm gừ, thứ này lúc thu vô thì hễ hả sung sướng, khi phải tuôn ra coi kìa như cái xác không hồn. Hải đeo gọn chiếc túi trên vai, bước ra nói với Sâm, boom. Bất ngờ Sâm nện khẩu súng vào đầu ông chủ tiệm vàng, ông ta kêu rú lên gục bên tủ kính. Hải và Sâm chạy ra khỏi tiệm vàng. Từ bên kia lề đường, Tư Đầu Trọc nhìn thấy Sâm và Hải chạy ra, đồng thời nhìn thấy xe cảnh sát vội báo động. Bọn cướp! Nghe tiếng la, cảnh sát liền ngó quanh. Sâm và Hải chợt khựng lại. Đâu đó có tiếng la, ăn cướp, bắt nó! Ở bên lề đường phía tiệm vàng, tên đàn em cầm lái Honda sợ quá, vọt xe chạy. Dũng bối rối trước tình huống này. Chiếc xe cảnh sát ào đến, thắng rít. Cảnh sát phóc xuống xe, rút súng. Thấy nguy, Sâm và Hải buộc phải lùi vào trong tiệm vàng. Hải hung hăng nổ súng chặn đầu một người cảnh sát lom khom đang tiến gần đến cửa tiệm. Lập tức, cảnh sát đáp trả. Dũng bỏ xe chạy vào tiệm vàng. Sâm lo lắng nói, bọn cướp đông không? Dũng nói, 4 tên thôi,
nhưng sẽ có tăng viện bây giờ.
Sâm nhìn Dũng hỏi, sao mày biết có tăng viện?
Dũng tỉnh rồi, kinh nghiệm trận mạc mà.
Sâm vẫn ngờ vực nhìn. Dũng cười khẩy, nói,
giờ phải lo thoát thân gấp, ngờ vực đã lâu rồi, chưa đủ sao?
Sâm bực tức vì tên đàn em nhát như cái, nói,
mày không bỏ chạy như thằng chó đẻ kia, thì tao tin rồi. Sau lần này, tao cho mày bàn bạc công việc làm ăn.
Dũng quan sát trước sân, đáp lại, lo cái mạng đã.
Bộ mày tưởng đạn không xuyên qua người tao à?
Lo sợ, Sâm hỏi,
làm sao thoát đi?
Dũng đoan chắc,
nếu có súng, tao bắn che cho hai tụi mày chạy ra chiếc xe Honda để thoát.
Nhìn chằm chằm vào mắt Dũng, Sâm do dự giây lát, rồi đặt khẩu súng vào tay Dũng.
Mày không chĩa súng vô tao chứ?
Dũng biết tình hình bây giờ phải để chúng ra đi, nên giục,
tao bọc hộ cho, thoát đi.
Dũng lao ra, bắn hờ vào xe của cảnh sát. Cảnh sát núp xuống, Dũng khoát tay cho Sâm và Hải chạy ra.
Nhanh như chớp, hai tên chạy ra chỗ chiếc xe Honda.
Sâm dừng xe lên đạp nổ máy. Hải phóng lê niên sau, chĩa súng ra phía sau, nổ hai phát hú họa.
Lúc này ở lề đường bên kia, tên đàn em chở Tư đầu trọc vọt đi.
Tư giương súng, nhắm vào phía lưng của một người cảnh sát núp bên xe Jeep. Thấy đồng đội bị lâm nguy, Dũng vội bắn Tư đầu trọc. Hắn bị ăn đạn ngã xuống.
Hải đen loáng thoáng nhìn thấy cảnh ấy, nhưng Sâm đã phóng xe đi.
Dũng bắn cản vài nhát, rồi phóng chạy vào một hẻm, mất dạng.
Sau vụ cướp, Sâm Rái Cá ra lệnh lập tức di chuyển đến nơi ẩn núp khác.
Bên giếng nước, Hương ngồi nhặt rau sống, Lài đang làm con cá lóc to.
Lài liếc xéo Hương, nói mát.
Linh nè, từ ngày có mặt cô, tôi thấy anh Sâm coi bộ đổi khác.
Hương giả đò thật thà.
Lài nói gì tôi không hiểu. Tôi thấy đâu có gì đâu nè.
Hứ một tiếng rõ dài, Lài biểu môi.
Sờ sờ trước mặt đó thôi.
À, vụ cướp tiệm vàng đó. Anh Tư đầu trọc bị thương, bị bắt, nên anh Sâm tất nhiên là lo lắng. Vì vậy, nên ảnh có chuyển đến nơi ẩn núp mới.
Giọng Lài bắt đầu giận.
Không phải chuyện đó.
Hương vờ trố mắt, vẻ vẫn chưa hiểu.
Vậy là chuyện gì?
Lại rít lên.
Ảnh đã chán tôi. Chán tôi rồi.
Quả thật, Hương đã nhận ra điều này. Và cô thấy khó xử làm sao.
Lại chợt chĩa con dao vào Hương, gào lên.
Nó muốn mày đó, con quỷ cái.
Hương vờ ngớ ra.
Lại thu dao lại. Quầy quả mang rổ cá đi vào bếp.
Lúc này Dũng đi đến bên giếng, giả đò xách nước đổ vào thau giặt đồ.
Dũng nói khẽ với Hương.
Thằng Hải đen nghi ngờ anh đã bắn hạ Tư đầu trọc. Có vấn đề đó.
Hương muốn xác định cho rõ.
Đó là một mối nguy. Còn chuyện này em hỏi anh, có phải Sâm Rái Cá muốn em không?
Dũng gật gù.
Đúng đó. Thằng Sâm đã lạnh nhạt với con Lài. Anh nghĩ phải có cách để em thoát khỏi đây thôi.
Hương suy nghĩ đáp.
Hai người đều đã gặp nguy hiểm. Nhưng em rút ra, không ai hỗ trợ anh.
Em phải tuân lệnh cấp trên thôi. Còn thằng Hải đen, anh phải tính nó.
Vào đêm hôm đó, trong khi bọn cướp đang nhậu, trong buồng ngủ, Hương vờ ôm bụng kêu đau dữ dội.
Dũng, Sâm và Lài chạy vào.
Dũng đến bên hỏi.
Linh, đau ở đâu vậy?
Hương nhăn nhó.
Dưới bụng, bên phải.
Sâm ấn nhẹ vào nơi ấy. Hương rú lên.
Á, đau quá.
Trời ơi, chết thôi.
Dũng nói với Sâm.
Chắc đau ruột thừa rồi. Phải đưa đi cấp cứu nhanh lên.
Sâm bối rối.
ai đưa Linh đi được.
Thôi được, Lai, lo việc này. Mạnh Sâu Đời dìu Linh ra phía bờ sông. Tao bảo đám đệ tử đi kiếm xuồng máy ngay.
Kín đáo, Hương nheo mắt với Dũng. Cô choàng cánh tay qua vai của anh, vờ gượng dậy.
Một lát sau, chiếc ghe máy đưa Hương và Lai lướt theo dòng sông đêm vắng vẻ.
Ở nhà, chỉ còn mình Thủy Cầu Kho đưa nôi ru con. Nhìn đứa con đầu lòng với ánh mắt yêu thương hạnh phúc, Thủy nói với con:
ráng cứng cáp mau lên con nhé, ma ẩm con đi thăm ba nghe.
À, à, ba thấy ba cưng lắm. Mai mốt ba được trở về đời, ba đi làm nuôi con ăn học nghe con, nha.
Từ ngoài sân, Hòa Súng dựng xe rồi bước vào nhà. Gã ngó quanh xem còn có ai ngoài Thủy hay không. Mừng vui chân tình, Thủy kêu:
anh Hòa, lại coi cháu của anh dễ thương lắm nè.
Dè dặt, Hòa đến bên chiếc nôi. Gã chạm ngón tay lên má đứa bé, rồi quay ra, nghiêm mặt nói với Thủy:
mụ già Do Thám đâu rồi?
Thủy phản đối:
đừng gọi bà Liên bằng cái giọng đó nghe. Nghe hỗn xược lắm.
Hòa gay gắt: mày binh bả đó hả? Mày có biết thằng Dũng lì tống hết bao nhiêu người trong cái nhà này vào tù không? Thằng chồng mày nằm trong nhà đá cũng vì Dũng lì. Mày mau quên quá.
Thủy lầm bầm:
ông nội nói tại làm bậy, ráng chịu thôi. Tại sao không ai bắt em?
Bực dọc, Hòa quát:
mày lầm bầm cái gì?
Độ rầy, mày với ông nội bị bùa mê thuốc lú của mụ Do Thám đó rồi.
Thủy lại lầm bầm:
nói bậy mà cứ cố nói.
Hòa cười gằn:
thằng Dũng Lì làm sao truy nã nổi Hòa Súng này? Nó dùng con bài mụ Do Thám đó hả? Được, tao sẽ cho mụ tối mắt lại, còn thằng Dũng hỏng giò luôn.
Chợt lo lắng, Thủy can Hòa Súng:
nè, anh không được làm hại bà Liên đó nghe. Người ta tốt với ông nội, tốt với em, sao anh thù ghét?
Hòa Súng cười, mắt lóe tia độc ác. Đưa Hương đến bệnh viện, Lai mệt quá, ngủ ở ghế dài ngoài hành lang. Hương đi gặp bác sĩ Trực. Hương cần giữ Lai thêm thời gian để bọn cướp tin thật. Sáng nay, Lai và Hương ngồi ở cùng băng ghế ở sân cỏ cạnh lối đi. Lai nhìn Hương ngờ vực hỏi:
bộ không còn đau nữa hả?
Hương vẻ suy nghĩ đáp:
không.
Hai nói mát:
bệnh gì giống giả đò quá vậy?
Dịu dàng nhìn Lai, Hương đáp:
giả đò thiệt đó.
Lai ngạc nhiên:
sao làm vậy?
Hương nhìn bâng quơ, đi nơi khác, rồi đáp lại:
ờ, để khỏi phải tranh xâm trái cá của Lai, được chưa?
Lai kinh ngạc, chớp chớp mắt:
chưa tin lắm.
À, mà sao Linh lại chê xâm? Hương nắm chặt bàn tay của Lai, khiến cô ta kêu khẽ vì đau.
Vì nó là một tên cướp.
Lai trố mắt nhìn Hương, lại càng thêm ngờ vực. Lai cố vùng tay ra khỏi tay Hương, nhưng không thể được vì vẫn bị Hương giữ chặt.
Hương nói tiếp:
thằng cướp nào rồi cũng vô tù.
Đó, tên đầu trọc, bồ cũ của cô đó.
Bọn còn lại cũng không thoát nổi đâu.
Vấn đề là thời gian thôi. Công an sẽ tóm cổ không sót một móng.
Lai ú ớ: chị là...
Hương bình thản:
tôi biết chị Lai còn mẹ già, em dại phải nuôi. Nhưng sống buông thả theo bọn ác ôn này là gánh lấy tù tội chắc thôi.
Chị có phải là công an không?
Hương cười giọng ngọt ngào:
tôi có thể bắt chị Lai ngay bây giờ, vì là đồng bọn của chúng. Nhưng mẹ và đám em chị sẽ khổ lắm đó.
Trời ơi, còn Tay Mạnh Sâu Đời có phải là anh công an không?
Hương đáp dối. Nó là một tên cướp khét tiếng.
Chị Lai định trung thành với bọn chúng hả?
Lai kêu lên. Trời ơi! Tôi biết làm gì bây giờ?
Lai úp mặt vào đôi tay, khóc rấm rứt.
Hương vỗ về Lai. Được rồi, để tôi tính xem.
Tại cơ quan cảnh sát hình sự, Hương báo cáo tình hình với thiếu tá Đức.
Thưa anh, do bọn chúng đổi sào huyệt liên tục nên khó có thể vây bắt tại nơi ẩn náu. Chỉ có cách chờ tin, hốt chúng tại địa điểm gây án.
Đức lo về Dũng. Liệu Dũng có an toàn trong vỏ bọc Mạnh Sầu Đời không?
Hương đắn đo. Hiện Dũng ở trong tình trạng chúng nửa tin nửa ngờ, nên nguy hiểm có thể ập đến vào bất cứ lúc nào.
Đức lo lắng. Phải liên lạc cho Dũng rút ra ngay lập tức.
Em có bàn ý đó, nhưng anh ấy...
Đức thở dài. Dũng lì bao giờ cũng vậy.
Rồi cả hai lại bàn tính cách đối phó, hỗ trợ cho Dũng.
10 giờ đêm, Long vẫn còn nài nỉ được ở bên mẹ. Hai mẹ con thủ thỉ về Dũng.
Mẹ ơi, sao ba đi công tác lâu quá không thấy về?
Cố kềm chế nỗi nhớ nhung và lo lắng ngột ngạt trong lòng, Ngọc hôn con đáp lại.
Ba con đi công tác vài ngày con à, xong việc là ba về liền.
Sao ba không gọi điện về cho mẹ con mình?
Chơm chớp mắt, Ngọc tìm cách trả lời.
Ờ, chắc ba thấy không tiện. Có nhiều việc mẹ con mình không thể hiểu hết được đâu.
Lòng mếu máo. Có phải ba gặp công tác nguy hiểm không mẹ? Con sợ cho ba lắm.
Ngọc đặt ngón tay lên miệng con.
Ngọc cũng lo sợ như con.
Nhưng biết làm sao? Dũng lo cho cuộc sống bình yên của mọi người. Còn mọi người trong gia đình nhỏ bé này thì không bình yên.
Thôi, con ngủ đi.
Long vẫn cố nói.
Con nhớ ba quá
à. Ngọc ôm ghì Long vào lòng dỗ dành.
Ờ, mẹ con mình cùng nhớ ba.
Cầu nguyện cho ba bình an, mau trở về nhà.
Khung cảnh quanh con đường nhỏ, lắm lùm cây bụi cỏ rậm rạp, hoang vắng.
Dũng đang phóng xe đạp trên đường. Anh cần tìm khu nhà dân có điện thoại.
Bỗng, từ một bụi cây, Hải Đen nhảy ra, đứng ngán đường, buộc Dũng phải dừng gấp xe lại.
Hải Đen khoanh tay, cười khẩy.
Kế hoạch đánh cướp vừa bàn đêm qua, nên mày nóng lòng báo cho công an hả?
Dũng vờ không hiểu, đến gần Hải.
Mày nói có lộn không hả? Mày nên nhớ, chính tao giải vây vụ cướp tiệm vàng cho mày với Sâm Rái Cá thoát nạn.
Hải vung tay. Tao biết chính mày bắn hạ Tư Đầu Trọc để bọn cớm tóm nó.
Thằng Sâm Rái Cá lóa mắt vì mày.
Nhưng tao thì không. Lần này mày toi mạng với tao rồi.
Biết khó bề thuyết phục được tên này, nên thình lình Dũng tung cú đá hạ Hải. Hắn ngã lăn ra, quằn người đau đớn.
Dũng xé áo Hải làm dây trói chân Hải lại, lôi hắn giấu vào một lùm cây.
Dũng tiếp tục đi tìm nơi có điện thoại.
Sâm Rái Cá đang ngồi nhậu vòng tròn với gần chục tên đàn em mới tuyển. Bọn này đều dữ dằn, liều mạng.
Một lát sau, Dũng đạp xe về đến, ra hiệu muốn gặp riêng Sâm.
Cả hai đi vào phòng bên, Dũng nói.
Thằng Hải Đen bỏ trốn rồi. Đề phòng nó báo tin cho bọn cớm.
Sâm Rái Cá tức giận.
Mẹ nó, gặp nó tao giết liền. Đồ phản bội phải trừng trị.
Dũng dò hỏi.
Giữ vững mục tiêu phi vụ chứ?
Gật đầu Sâm quyết đoán.
Chắc rồi. Nhưng phải dời địa điểm này trước khi bọn cớm đến.
Lai đâu? Thu dọn đồ đạc.
Lai bước vào, ngó Sâm và Dũng trân trân. Sau khi đến chỗ ẩn núp mới, Lai với nhiệm vụ được Sâm Rái Cá giao phải lo chăm sóc cho Hương, nên cô vào bệnh viện.
Hương và Lai ngồi trên băng ghế như đã hẹn.
Lai đưa Hương mảnh giấy xếp nhỏ. Hương xem rồi hỏi.
Chắc chứ?
đôi mắt mở to chân thật, lại gật đầu nói. Tên Sâm có vẻ ăn ý với Mạnh Sâu Đời lắm. Em ghét tụi nó quá. Hương nghĩ ngợi lại hỏi. Tên Sâm có hỏi gì tôi không?
Có. Nó lo lắm. Mong chị sớm bình phục để gặp lại chị.
Hương nói ý nhị. Bọn chúng sẽ gặp lại thôi. Bà Liên tay xách giỏ quà, thong thả bước trên quãng đường đến nhà ông Ba Búa. Từ phía sau, một chiếc xe mô tô do tên đàn em lái chở Hòa Súng trờ tới. Chiếc mô tô chặn bước bà Liên. Hòa Súng ngó bà chầm chầm, rồi cười đe dọa. Bà Liên hỏi,
mấy cậu muốn gì?
Hòa Súng quát, muốn cho mụ già thám thính một bài học đáng nhớ đời. Bà Liên bước tránh chiếc xe. Ngay tức khắc, Hòa Súng đánh vào gáy bà. Bà Liên kêu lên, rồi ngất xỉu. Đứng trước sân, Dũng nói với Sâm.
May mà ngày hôm qua đổi chỗ cho nhanh. Bọn cớm được Hải báo tin, chắc đã đến vây ráp.
Sâm nghiến răng, thằng chó, tao chỉ muốn cho nó ăn đạn. Vừa lúc này, Hải Đen xuất hiện, bương bương đi tới. Hắn kêu lên, anh Sâm, thằng Mạnh Sâu Đời, làm chỉ điểm. Dũng chợt lúng túng, Sâm chĩa súng vào Hải. Mày còn dám nói nữa hả? Vung tay lia lịa, Hải cố phân bua. Nó đã hạ em, may có tên lượm rác mở trói cho, anh phải giết nó. Bình tĩnh trở lại, Dũng cười gằn.
Mày đóng kịch giỏi lắm. Vậy hôm nay, ai báo công an đến bao vây chỗ ở cũ?
Hải la toáng lên, tao không biết gì hết, oan cho tao.
Mắt đỏ ngầu, Sâm rải cá móc súng ra, chĩa vào tên phản bội.
Tao dạy cho mày biết đây.
Sâm riết cò, Hải bị trúng đạn bên hông, ngã xuống. Sâm toan bắn bồi, nhưng Dũng vội ngăn lại.
Đi gấp thôi, tha nó đi, có tiếng súng dễ bị lộ lắm.
Sâm nhìn Hải, cho là có lý.
Ở phòng khách, mọi người quây quần bên bàn ăn cơm buổi chiều. Nhưng vẫn chưa ai chịu cầm đũa vì còn vắng hai người thân yêu, Dũng và bà Liên.
Cố giữ bình thản, Ngọc giục hai đứa nhỏ.
Long, Sang, hai đứa ăn trước đi. Hôm nay có giờ đến lớp học thêm phải không?
Xin gấp thức ăn vào chén cho Long và Sang.
Vẫn còn trù trừ, Long nhìn mẹ nói.
Bữa nay cơm nhà mình vắng nhiều người quá.
Ngọc cảm thấy cay cay ở khóe mắt, đáp.
Ba con bận đi công tác, ăn đi.
Nhưng Long vẫn bám riết.
Còn nội, nội cũng vắng nhà.
Sang nối theo hỏi.
Nội đi đâu hả chị Sinh?
Sinh sẵn giọng.
Ăn đi, nội có công chuyện riêng, ai biết được.
Rồi Sinh nhìn Ngọc, như chia sẻ câu hỏi của bọn trẻ. Đến phiên Ngọc cũng không dằn được câu hỏi.
Sinh, con có biết chắc nội đi đâu không?
Bây giờ Sinh mới lộ ra, vẻ lo lắng.
Hồi sáng, nội nói với con đi thăm ông ba và mẹ cô Thủy.
Ngọc băn khoăn. Lẽ ra đến bây giờ nội phải về nhà rồi phải không?
Sinh gật đầu.
Dạ, con cũng nghĩ vậy. Sao nội lại chưa về? Kỳ quá vậy.
Long chen vào cuộc đối thoại.
Không biết nội có gặp chuyện gì không?
Giờ thì Ngọc lo âu thực sự.
Con đừng nói nữa. Nhà rối ren lắm rồi.
Không giữ nổi miệng, Sang nói.
Con nghĩ nội bị...
Tức giận Sinh cắt ngang. Thằng quý, miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy à.
Vẻ lo lắng, khẩn trương, Ngọc nói với Sinh.
Cơm nước xong, tụi nhỏ đi học, con với dì đi tìm nội ngay.
Trong khuôn viên bệnh viện, Lài lại tìm đến chỗ hẹn với Hương. Cô nôn nóng ngồi nơi ghế đá chờ đợi. Từ một góc bệnh viện, Hương quan sát Lài, quan sát chung quanh. Thấy không có bóng dáng nào khả nghi, Hương liền bước đến từ sau lưng, đặt tay trên vai Lài. Lài giật thót người, kêu lên.
Trời ơi,
chị làm em hết hồn.
Ngồi xuống bên Lài, Hương hỏi, có diễn biến gì gấp mà em gọi điện hẹn chị vậy?
Lài khẩn trương,
tụi cướp nhổ neo đi đâu mất rồi.
Hương trấn tĩnh Lài,
bình tĩnh, kể rõ nghe.
Lài cố thở đều đặn lại, rồi kể.
Em đi chợ mua đồ ăn, về tới nơi không còn bóng dáng tên nào hết. Một tên thì bị bắn.
Hương lo lắng hỏi Dũng, vội hỏi, tên nào? Có phải là Mạnh Sau Đời không?
Lắc đầu, Lài đáp, không, là thằng Hải Đen. Thằng nào cũng đáng đời thôi.
Hương thở dài, nhẹ nhõm. Hải Đen bị bắn chết hả?
Dạ không, nó chỉ bị thương nhẹ ở bên hông.
Nó có nói điều gì không?
Lài ngẫm nghĩ, rồi đáp. Nó nói, Mạnh Sau Đời là công an cài vào bắn cướp. Chính Mạnh gài Sâm Rái Cá bắn nó. Rồi cũng chính Mạnh ngăn không cho Sâm giết nó.
Hương hỏi gấp.
Cuối cùng Hải Đen nói gì?
Lài nhăn nhó.
Nó nói, thiệt tình không biết Mạnh Sau Đời là ai. Nó không biết phải làm như thế nào.
Hương nhìn nơi khác, mỉm cười trìu mến nghĩ về Dũng. Anh hành động như thế vì lòng nhân đạo và triệt tiêu sự đeo bám có thể gây nguy hiểm của Hải Đen.
Lại tiếp. Em biết bọn Sâm bỏ rơi em vì không còn tin em nữa.
Hương nhoẻn cười, cầm tay Lại.
Càng tốt cho em chứ sao?
Có vẻ tiếc rẻ, Lại nói.
Nhưng em không biết chúng còn giữ nguyên vụ cướp không? Em muốn giúp chị để dễ sống với quá khứ.
Hương im lặng trong vẻ nghĩ ngợi.
Hôm sau, Hương kể câu chuyện Mạnh Sầu Đời với thiếu tá Đức. Có lẽ tên Hải Đen phát hiện ra anh Dũng đã bắn bị thương Tư Đầu Trọc trong vụ đánh cướp tiệm vàng.
Thiếu tá Đức chen lời.
Vì thế Dũng ra tay trước. Mừng là Dũng vẫn còn an toàn và được tin cậy hơn. Nhưng chúng ta vẫn lo vì người của ta nằm trong tay chúng.
Và thiếu tá nói đúng nỗi lo của em.
Đức chậm rãi nói tiếp. Nhưng Dũng mưu trí lắm. Có vậy mới dám vào hang hổ.
Hương đặt câu hỏi. Liệu bọn cướp có còn giữ mục tiêu nữa không đây?
Ánh mắt rạng sáng lên. Đức đoan chắc.
Chắc thôi. Bởi giờ đây, Đại úy Dũng sẽ là người khéo léo lèo lái tên Sâm Rái Cá vào bẫy. Biết chúng ta đã chuẩn bị từ khi Dũng điện về. Do đó Dũng sẽ thúc đẩy chúng hành động theo kế hoạch.
Em cũng mong được như vậy.
Xoa hai bàn tay, Đức nói.
Chúng ta đã bí mật bố trí trinh sát và bố trí lực lượng vào giờ rê. Trung úy Hương, nắm chắc nhiệm vụ của tổ chứ?
Dạ, anh em đều sẵn sàng.
Khi Hương đi rồi, thiếu tá Đức chợt nhíu mày. Ông cũng tự hỏi, nếu bọn cướp thay đổi mục tiêu, thì sao đây?
Đi xe lam về đến nhà, ông Ba Búa vội vào ngắm đứa cháu Chắc ngay.
Ô, Chắc cưng của ông, nè, nè.
Thủy nhìn ông nựng con, cô rất sung sướng. Bỗng cô lo lắng, dè dặt nói.
Ông nội ơi!
Vẫn không rời mắt khỏi đứa bé, ông Ba Búa hỏi.
Dì con?
Chiều tối hôm qua, chị Ngọc, cô Sinh, có đến tìm nội.
Ông Ba Búa thẳng lưng lên hỏi.
Sao bây giờ mới nói cho nội hay?
Thì nội vừa mới về.
Ông Ba chợt nhớ ra.
Ờ phải, có chuyện gì không con?
Dạ, chị Ngọc đi tìm bà Liên.
Ông Ba kinh ngạc.
Sao?
Cô Sinh nói bà Liên đến thăm mình, nhưng không thấy về nhà từ trưa hôm qua.
Ông Ba kêu lên, bà ấy đến đây hồi nào?
Thủy đáp, dạ, con nghe cô Sinh nói bà Liên đi từ sáng ngày hôm qua, nhưng suốt ngày hôm qua, con không thấy bà Liên đến đây.
Ông Ba lo lắng, có chuyện này nữa sao?
Thủy dè dặt, con lo là...
Lo gì? Nói mau.
Dạ, nhiều lần thấy bà Liên đến thăm nhà mình,
Anh Hòa nhất quyết bà Liên là do thám, chỉ điểm cho công an bắt ảnh.
Ông ba tức giận. Tao hiểu rồi. Nó là thằng bất nhân, dám làm tất cả. Nó sợ gì mà không hại bà Liên?
Nội ơi, làm sao bây giờ đây?
Con sợ cho bà Liên lắm.
Ông ba nghiến răng giận dữ. Đến mức này hết nhịn nổi nữa rồi. Bà búa ơi là ba búa. Quả báo nhãn tiền mà.
Trời tờ mờ sáng, trên một khúc sông im vắng. Mặt sông êm mã như ru. Chiếc tàu nhỏ chở hàng hóa neo đậu. Trông con tàu như đang ngủ say. Hương, Đông, Triều đang có mặt trong khoang lái của chiếc tàu này. Nhìn ra mặt sông rộng, Hương căng thẳng, chờ đợi. Sát bờ, che khuất bởi lùm cây, thiếu tá Đức ngồi trên một chiếc cano của đội cảnh sát đường sông. Một số chiến sĩ công an hờm súng, chờ lệnh. Bỗng xuất hiện hai chiếc thuyền máy đuôi tôm của bọn cướp tiến đến bên chiếc tàu chở hàng. Bọn đàn em đi trên một chiếc thuyền, Sâm Đái Cá và Dũng một thuyền còn lại.
Sâm nói với Dũng: Mạnh sầu đời nghe đây, vụ này hốt gọn thôi. Nhưng nếu có bất cứ biến cố gì, mày cũng phải theo sát, bảo vệ tao.
Dũng nhếch cười: Mày tin tao rồi hả?
Sâm cười, đưa khẩu súng ngắn cho Dũng: Mới vừa tin đây thôi.
Dũng nhét súng vào lưng, nói câu ý nhị: Tao nhất quyết bám sát, bảo vệ mày tới cùng.
Sâm hài lòng, vẫy tay đồng bọn: Cấp máng, hành động.
Ghe bọn cướp vượt qua khỏi chỗ thiếu tá Đức núp. Trên chiếc tàu, Hương ra lệnh: Đợi chúng nó lên tàu rồi nổ súng uy hiếp.
Từ chỗ cano, thiếu tá Đức ra lệnh: Chiếc thứ nhất sạc vào ghe bọn chúng. Chiếc thứ hai cặp mạn tàu, đánh vào sau lưng, yểm trợ cho tổ của Hương.
Hai chiếc ghe của bọn cướp cặp mạn tàu, chúng xông lên theo Sâm Rái Cá và Dũng.
Đúng lúc này, cả bọn giật mình vì nghe thấy tiếng súng nổ.
Chiếc cano lao sượt qua hai chiếc ghe, khiến hai tên canh chừng ghe bị té hất xuống nước.
Cano có thiếu tá Đức cặp mạn. Các chiến sĩ phóng lên tàu.
Trong cabin, Hương, Triều, Đông bước ra nổ súng chỉ thiên.
Hương quát to: Đầu hàng ngay, tụi bay bị bao vây chặt rồi.
Sâm Rái Cá lệnh cho Dũng: Xuống nước.
Sâm phóng xuống sông. Dũng chỉ nhận ra Hương và thiếu tá Đức, rồi anh phóng theo Sâm.
Biết không còn đường thoát, bọn cướp bỏ vũ khí, đầu hàng.
Lập tức, cảnh sát khống chế và còng tay bọn cướp.
Dưới sông, Dũng cố bơi nhanh, bám sát Sâm Rái Cá.
Thiếu tá Đức lệnh cho chiếc cano đuổi theo Sâm và Dũng.
Dũng bơi đến sát Sâm và đánh mạnh vào gáy tên này. Sâm choáng váng rồi ngất đi.
Vòng tay qua ngực Sâm Rái Cá, Dũng kẹp hắn lại.
Chiếc cano của Đức đến bên. Sâm được vớt lên.
Dũng nắm tay thủ trưởng, leo lên cano.
Ông ba búa tìm đến một căn nhà cũ. Chỉ mình ông biết nơi thằng cháu trời đánh thánh vật thường dùng để trốn tránh khi bị truy nã. Ông lần mò xuống tầng hầm, dò dẫm theo từng bậc thang.
Công tắc đèn được bật sáng. Ở góc phòng khá rộng, bà Liên bị trói và bịt miệng bằng mấy chiếc băng keo to.
Bà trố mắt nhìn ông. Ông vội đến bên, ngồi xuống, nhẹ tay gỡ băng keo ra.
Bà Liên thở hồng hộc, mệt lả.
Ông xem xét người bà Liên.
Thằng súc sinh, bà chị có sao không?
Bà Liên kêu khẽ.
đau nhức quá. Tưởng đâu bị bỏ ở đây đến chết.
Cẩn thận, ông đỡ bà đứng dần lên, hỏi: Thằng Súc Sinh nhốt bà chị suốt từ ngày hôm qua đến bây giờ à?
Bà Liên ê ẩm, vặn người, gật đầu.
Tức giận, ông ba hỏi: Nó bỏ đói bà chị hả?
Có vẻ phục hồi, bà Liên khẽ cười.
Nó có cho ăn, uống chút ít, nhưng xin tha thì không được. Nó chỉ muốn giam tôi cho bỏ ghét.
Ông ba nghiến răng.
May mà tôi biết chỗ này. Nó thường hay lẩn trốn ở đây. Phen này tôi phải trị nó.
Bà Liên chợt nhăn nhó. Ông anh, đưa tôi về giùm. Sợ mấy đứa nhỏ ở nhà đang trông ngóng.
Ông ba dìu bà Liên bước lên bậc thang. Cùng lúc, Hòa Súng chạy xe ông Đa vào sân nhà. Gã dựng xe, lấy ra chiếc giỏ đệm, lầm bầm.
Cho mụ già Do Thám ăn cơm hộp vài bữa, là biết đá, biết vàng liền.
Hòa dỡ giỏ đệm xem. Bất chợt trong nhà, ông ba búa đưa bà Liên ra. Bà Liên kêu lên, nó đó.
Ông ba hét lên, thằng súc sinh, tao không tha cho mày.
Ông ba vụt tới tấn công Hòa Súng bằng một cú đá. Hòa Súng đưa giỏ đệm lên đỡ. Giỏ đệm văng ra xa, cơm hộp, bịch trà đá văng tung tóe trên sân.
Hòa kêu lên, ông nội bớt giận.
Ông ba hét, tổ cha mày Hòa Súng. Rồi tiếp tục tấn công tới tấp. Hòa Súng chống đỡ không kịp, bị trúng vài đòn xiển niễn. Gã đổ quậu, hét lại, tôi không nể ông nội nữa đâu.
Hòa Súng vừa nói, vừa tung trả đòn tới tấp.
Ông ba vừa lùi, vừa đỡ đòn. Bà Liên lo sợ kêu lên, ông anh, coi chừng nó hại.
Và bà ngó quanh quất trong sân. Bỗng ông ba bị Hòa quét mạnh vào chân trụ, té ngã chổng gọng.
Hòa giơ chân định dẫm xuống ông. Bỗng Hòa kêu lên đau đớn, ngã ập lên người ông ba.
Bà Liên vẫn còn run rẩy với thanh gỗ trên tay.
Tại phòng của đội cảnh sát hình sự, Dũng, Hương, Triều, Đông đang khui nước ngọt, chúc mừng chiến công. Hương reo lên, cũng ly, mừng chiến thắng nè. Đúng lúc này, ông ba dẫn Hòa Súng vào. Dũng ngạc nhiên, rồi anh hiểu ra, đến bắt tay ông ba.
Tôi tin, có ngày chính bác ba sẽ làm việc này.
Ông ba chớp mắt cảm động. Xin đại úy, cho nó được đầu thú.
Dũng nhìn Hòa Súng đang cúi mặt, rồi ra hiệu cho Đông và Triều.
Đưa Hòa Súng đi làm thủ tục.
Cầm bàn tay Dũng lắc mạnh, ông ba xúc động. Cảm ơn đại úy.
Buổi chiều, Dũng sung sướng được ăn bữa cơm chung đầm ấm với gia đình.
Ngọc ân cần gấp thức ăn cho bà Liên và Dũng. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt yêu thương lẫn say đắm.
Bỗng dưng điện thoại di động kêu. Dũng ngớ ra, đành phải nghe.
Alo, đại úy Dũng đây.
Vẻ không vui, Ngọc nhìn chồng. Cô nghe ngóng và mong sao.
Dũng nghe điện thoại xong, buồn xo nói với Ngọc.
Lại có chuyện, luôn luôn có chuyện.
Ngọc hiểu rằng cô vẫn phải đợi chờ, luôn luôn đợi chờ.